Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 66 với đề tài Giá phải trả để làm môn đồ của Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 18 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 18 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu trả lời của Chúa Giê-xu với thầy thông giáo trong câu 20 cho chúng ta bài học gì về giá phải trả để làm môn đồ Chúa? Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Chúa Giê-xu với một môn đồ trong câu 22 cho chúng ta bài học gì về nguyên tắc ưu tiên khi muốn làm môn đồ Chúa? Câu hỏi thứ ba. Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Vào thời điểm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, người ta theo Chúa thật đông vì họ được nghe những lời giảng đầy quyền năng, được nhìn tận mắt những phép lạ Ngài làm, được bánh ăn no nê, và một khía cạnh khác nữa, họ chưa thấy một sự khó khăn, sự bất lợi hoặc sự bắt bớ nào. Cho nên ai cũng nghĩ rằng theo Chúa là việc đơn giản, lợi nhiều chứ không thấy có hại gì. Thật ra, theo Chúa Giê-xu không phải chỉ là việc ngày ngày đi theo Chúa từ nơi này qua nơi khác như đoàn dân đông kia đã theo Ngài. Theo Chúa không luôn luôn là dễ dàng hoặc không trở ngại như một số người đã nghĩ. Tại đây, sứ đồ Matthew vẽ lại hai hình ảnh người đến xin đi theo làm môn đồ của Chúa Giê-xu. Có lẽ cả hai đều không tiên liệu được khả năng đáp ứng yêu cầu của vị thầy khi những điều kiện được đưa ra. Bài học hôm nay cho thấy thật là đáng tiếc cho hai người tưởng sắp được làm môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để qua đó, chúng ta cũng rút ra bài học cho việc theo Chúa của mình. Người thứ nhất, thầy thông giáo. Thánh Kinh chép rằng, có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài. Thầy thông giáo là những chuyên gia trong việc nghiên cứu luật pháp Môi-se. Chức vụ thầy thông giáo có lẽ xuất hiện sau thời kỳ lưu đày sang Babylon. Chức năng của thầy thông giáo gồm ba phương diện. Trước tiên là bảo tồn luật pháp, tiếp đến là diễn thuyết phổ biến luật pháp tại các nhà hội và cuối cùng là huấn luyện đào tạo môn sinh. Qua mô tả vắn tắt trên, chúng ta thấy thầy thông giáo là người am tường, luôn cả bảo thủ đối với luật pháp. Vậy mà có một thầy thông giáo muốn đi theo Chúa Giêsu. Người này chắc rằng đã hết sức tâm đắc với những lời giảng dạy về luật pháp nước trời của vị thầy khả kính, nên quyết bỏ chức vụ, địa vị hiện có của mình mà đi theo thầy. Người này thưa với Chúa Giêsu, lại thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khẩn cầu đó, Chúa Giêsu đáp, con cáo có hàng, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Thầy thông giáo này có lẽ như hụt hẫng khi nghe như vậy. Trở ngại đầu tiên của ông là, theo thầy, mà thầy không có bất cứ cái gì riêng tư cho mình, ngay cả một nơi gọi là cái nhà để ở. Vậy thì mình sẽ được gì? Như đã mô tả trước, giai cấp thầy thông giáo trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ không thấp bé, ít ra cũng có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn người dân bình thường, lại được nhiều người tôn trọng, luôn được xưng gọi là thầy. Có thể lắm, theo quan điểm của người này, theo thầy để thêm sự hiểu biết, rồi từ đó thêm lên trong chức vụ và địa vị chăng? Nhưng này, với câu trả lời của Chúa Giêsu, người này cảm thấy ngay trước mắt là mất tiện nghi cơ bản nhất trong cuộc sống. Tiếp đến, không biết còn phải mất thêm gì nữa. Ôi, theo thầy sao mà khó quá. Hình ảnh này vẫn thấy đây đó nhiều nơi hiện nay. Chúng ta vui mừng khi tin lành cứu rỗi được giảng ra, nhiều người nghe được cảm động ăn năn và tin nhận Chúa. Họ tiếp tục học biết về Chúa và lớn lên trong Chúa mỗi ngày. Nhưng cũng có không ít người cầu nguyện tin Chúa, gia nhập hội thánh một thời gian rồi lui đi. Có nhiều nguyên do, vì sự chống đối của gia đình, vì phải bỏ đi những thú vui giải trí, những thói quen thường nhật. Cũng có nguyên nhân vì không thấy sự giúp đỡ gì về vật chất từ phía hội thánh. Thật ra, ý Chúa khi đưa ra lời nói này không phải để hù dọa người ta rằng theo Chúa sẽ trở thành người vô sản. Chúa muốn nói đến cái giá cho người muốn làm môn đồ của Ngài là phải dấn thân, không còn bị ràng buộc và bất cứ điều gì nơi trần gian này mà ưu tiên một là theo Chúa. Thầy thông giáo không đáp ứng được đòi hỏi chỉ vì đã quen rồi với những tiện nghi vật chất. Chúa Cứu Thế Giêsu luôn kêu gọi và khích lệ đặc biệt đến những người muốn theo Ngài. Ngài phải biết chắc rằng họ có tính được cái giá mình phải trả và sẽ gạt sang một bên bất cứ một tiện nghi gây trở ngại nào cho việc theo Chúa của họ. Cho dù người muốn theo Chúa thuộc về bất cứ giai cấp nào, dù là giai cấp giàu có, danh giá thì cũng không thể lấy bất cứ quyền ưu tiên nào để vượt qua những đòi hỏi về sự vâng phục. Chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng không do dự khi vâng mệnh lệnh Cha xuống trần gian, thi hành chương trình cứu chuộc loài người, thì chúng ta là ai mà có quyền đòi hỏi khi theo Ngài? Người thứ hai, một môn đồ. Môn đồ là người được Chúa Giêsu gọi, thật là một vinh hạnh vì đã được Chúa chọn và gọi. Có lẽ người này đã có một quãng thời gian theo Chúa, và bây giờ là thời điểm Chúa kêu gọi người này sẽ là một môn đồ của Chúa trọn thời gian. Chúng ta xem lại sự đáp ứng của người này như thế nào. Ma-thi-ơ chương 8 câu 21 cho biết, lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Có thể môn đồ này nhận ra rằng, theo Chúa là cơ hội quý báu, không có gì phải suy nghĩ hay hối tiếc. Tuy nhiên, người này chỉ xin Chúa một điều, tạm thời chưa theo Chúa, hay nói rõ hơn, xin phép cho tôi chưa theo Chúa lúc này, để trở về, cho đến khi nào tôi làm tròn nghĩa vụ, lo chôn cất cha tôi cho xong xuôi đã, rồi sau đó sẽ đến theo Chúa. Thật ra, thì lúc này cha anh chưa chết, vì nếu cha anh chết, anh không thể vắng mặt trong lễ tang theo phong tục của người Do Thái, nhưng anh vẫn xin Chúa cho anh được ở nhà, cho đến khi cha mình chết, rồi sẽ theo Chúa. Có lẽ anh ta là con trưởng trong gia đình, anh mong đợi, anh muốn chắc chắn rằng gia tài của cha sẽ chính thức về tay anh. Giá như anh có một người cha tốt, chắc rằng cha anh sẽ vui lòng để anh rời bỏ công việc gia đình mà đi theo một rabbi nổi tiếng để học hỏi, đặng cũng sẽ trở thành một rabbi tốt. Vậy thì, sự quan tâm của môn đồ này là gì? Một sự bảo đảm về tài chánh, sự chấp thuận của gia đình, hay là một vài thứ gì khác nữa? chứ anh không thật sự muốn tự nguyện đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay chính lúc ấy. Câu trả lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho anh là: hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa Giê-xu đã gián tiếp không chấp nhận lời thỉnh cầu của anh ta. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra một nguyên tắc cho sự theo Chúa: đừng để bất cứ điều gì, ngay cả tình cảm gia đình, trở nên rào cản cho việc theo Chúa. Nếu đã biết Chúa là chân thần, lời phán của Ngài là chân lý, thì hãy theo Ngài ngay tức khắc. Nếu đã quyết định theo Chúa, thì phải dứt khoát theo Ngài. Người thật tâm theo Chúa thường dễ bị hiểu lầm rằng thiếu tình thương yêu và thiếu bổn phận với những người thân, thậm chí bị xem là bất hiếu với mẹ cha. Tuy nhiên, nguyên tắc hết sức rõ ràng, Chúa phải là trên hết. Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn, nhưng cha mẹ cũng chỉ là con người, không thể nào đặt ưu tiên ngang hàng hay trên Chúa được. Nếu không nắm được nguyên tắc này, e rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ thật sự là môn đồ trung tín của Chúa. Câu "để kẻ chết chôn kẻ chết" được hiểu theo ý nghĩa rằng hãy để những người chết phần tâm linh lo chôn cất người chết. Còn ngươi, nếu đã quyết tâm theo ta, thì hãy theo ta. Ngài chỉ muốn anh ta nhận ra ưu tiên đúng đắn của một môn đệ Ngài, ấy là lo truyền giảng tin lành cho nhiều người đang chết về phần tâm linh, còn hơn là ngồi nhà chờ đợi đến ngày cha mình chết rồi đem đi chôn. Tiếng Chúa gọi, hãy theo ta. Tuy nhiên, không hẳn môn đồ kia nhận ra được chân giá trị lời kêu gọi mà đi theo Ngài. Tiếng gọi ấy vẫn còn vang vọng đến chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho mọi chúng ta hãy lắng nghe, tiếp nhận và bước đi theo Ngài. Qua hai hình ảnh tiêu biểu trên, chúng ta đã thấy rằng để làm môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu có lẽ sẽ phải trả giá. Có thể chúng ta sẽ mất đi tình cảm quý mến của những người thân yêu, của cộng đồng, một số tình bằng hữu, những thời gian giải trí và hàng loạt những tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng đang khi phải trả giá cao cho sự theo Chúa, thì giá trị của sự việc được làm môn đồ của Ngài thì lại cao hơn gấp bội. Làm môn đồ Chúa là đầu tư vào cõi đời đời, và phần thưởng sẽ là điều không thể tưởng nổi. Có lần ông Phi-e-rơ đã thắc mắc với Chúa: thưa Thầy, chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: ta nói thật cùng các ngươi, hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Quyết định làm môn đồ của Chúa Giê-xu là một quyết định phải thực hiện ngay tức khắc, không nên để trì hoãn bất kỳ lý do nào. Không gì có thể thay thế được niềm vui phước hạnh ở cuối hành trình theo Chúa và phục vụ Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 18 đến câu 22, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 67 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa tôi ưa được nghe tương ương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh.